Phật, Ngài thấy được các pháp duyên khởi không có cái gì tự nó thành, không có cái gì do một nhân mà có, đều là duyên hợp thành hình. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm gọi là trùng trùng duyên khởi, các pháp là duyên hợp rồi nó thành hình. Dù to như quả địa cầu, dù nhỏ như một cái sợi tóc, cũng là duyên hợp mà thành. Không có một cái gì ai tạo, một người tạo hay là bỗng dưng có được. Bởi thấy được lý duyên khởi, cho nên chúng ta tạo cái duyên tốt thì cái kết tụ lại tốt, tạo cái duyên xấu thì kết tụ xấu. Như những thứ nó không có cái chất keo để nó kết hợp thì chúng ta có đùa, có tụ nó lại, nó cũng không có dính. Như là một mớ cát, chúng ta đùa một đống, thấy một đống cát, nhưng mà đống cát nó có dính không? Nó không dính với nhau được. Mà không dính được thì có thể người ta tóc ra bất cứ lúc nào, hoặc là nước nó trôi chảy bất cứ lúc nào. Còn nếu nó có chất keo gắn lại như có xi măng, có hồ, thì nó kết lại được. Mà kết lại được thì thành khối, thành cứng chắc. Như vậy thì cái duyên tụ hội, mà nếu duyên tụ hội đó chúng ta tạo được cái duyên tốt thì nó tụ hội lâu bền. Chúng ta tạo cái duyên xấu, không đủ điều kiện để nó tụ hội, để nó kết chặt lại thì nó tan rã sớm. Vậy thôi. Thì như vậy đều là do duyên, mà duyên thì tức là do con người tạo thành cái duyên đó, hoặc gần hoặc xa, chứ không phải ngẫu nhiên có. Hiểu như vậy thì tất cả cái mầu nhiệm, cái siêu thoát gần xa gì cũng gốc từ con người, chứ không phải ở đâu lại. Mà thấy được cái nhân đó thì mới thấy được do mình tu, mình dứt hết các cái chướng duyên của thế tục thì mình được giác ngộ. Giác ngộ thì thành Phật, chứ không phải ông Phật ban cho mình một cái địa vị, mình tin, mình cầu xin Ngài, Ngài cho mình lên chức Bồ Tát, chức La Hán. Không phải vậy, mà chính cái công phu đào luyện, công phu gạn lọc của chính mình mà rồi nó tiến lên được như vậy. Hiểu cái chỗ này thì quý vị mới thấy rằng cái lý nhân duyên với Kinh A Hàm thì đó là cái nền tảng đưa người ta tới giác ngộ. Vì vậy mà nói rằng thấy được duyên khởi là thấy Pháp, mà thấy Pháp tức là thấy Phật. Nhưng ở đây đứng về thiền hay là đứng về cái giáo lý thượng thừa thì tất cả đều chỉ cho cái chỗ chân thật, bất sinh, bất diệt sẵn có nơi con người của mình, hay là sẵn có nơi các pháp. Mà nơi bất các pháp, cái gì là bất sinh, cái gì là bất diệt, quý vị nhớ không? Cái đó đọc hàng ngày, đọc thuộc lào lào. Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, vân vân, thấy không? Thì cái tướng không của các pháp đó, thì cái đó là không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, thì đó là tịch diệt chứ gì. Mà tướng không các pháp nó ở chỗ nào, quý vị thấy chưa? Tướng không của các pháp ở chỗ nào? Bây giờ tôi nhắc lại cho thật dễ nhớ. Tôi thường đưa cái tay lên đó, quý vị thấy đây là bàn tay, co năm ngón lại, thì quý vị nói là cái gì? Nắm tay. Nắm tay này từ đâu có? Từ đâu có? Tôi có thể nói là từ nhân duyên có. Nhân duyên gì? Là nhân duyên năm ngón co lại, phải không? Năm ngón co lại thì có nắm tay. Thì như vậy, trước khi năm ngón chưa co lại, nắm tay có không? Không. Rồi sau khi buông năm ngón ra, nắm tay có không? Cũng không. Ngay trong khi năm ngón co lại, phân chia từng ngón ra, có nắm tay không? Cũng không. Thì cái thật của nắm tay là gì? Là cái không, phải không? Tánh không là vậy. Cái thật của nắm tay là cái không, trước không, sau không. Trong khi đang hợp lại, phân tích ra cũng thấy không. Thì nó, cái thật tướng đó là không. Cái thật tướng không đó duyên hợp với thành nắm tay. Khi thành được nắm tay, chúng ta tạm gọi là nắm tay, chứ không có thiệt nắm tay. Phải vậy không? Như vậy thì cái duyên hợp là cái tạm bợ, không thiệt. Như vậy thì từ cái nắm tay, rồi quý vị suy luận ra cái bàn, cái ghế, cái nhà, cái cây, vân vân, tất cả sự vật chung quanh mình có cái nào không duyên hợp không? Nếu biết nắm tay tánh không, duyên hợp giả có, thì cái nắm tay giả, thì cái nhà giả, cái cây giả, rồi con người thiệt không? Con người không ai chịu giả hết. Nói cái này giả, cái kia giả thì chịu, mà tới cái ngã của mình cái không chịu giả, phải không? Như vậy để thấy cái mê của mình, nghĩa là mình lúc nào cũng cố chấp giữ gìn một cái mà không thể giữ được, không đúng lẽ thật mà cũng cố gắng giữ đó. Thì giờ nếu nắm tay của tôi, quý vị thấy tôi phân tích biết, trước khi năm ngón chưa co lại thì nó là không, sau khi năm ngón buông ra nó là không, chính trong lúc đang nắm, chia ra ngón một, ngón hai, ngón ba, chia ra năm ngón rồi cái cũng không có nắm tay, phải không? Thì nắm tay chỉ là một giả tướng. Mà cái gì thật của nắm tay là cái tánh không, trước giữa sau nó là không, cái đó là cái thật. Mà cái không đó có sanh có diệt không? Nắm tay tôi co lại thì gọi là sanh, buông ra gọi là diệt. Thì cái giả hợp, hợp rồi tan. Còn cái tánh không của nắm tay đó, nó có hợp có tan không? Không hợp không tan. Cho nên nó không phải sanh, không phải diệt, không phải nhơ, không phải sạch. Hiểu được như vậy, rồi mình suy luận tất cả pháp trên thế gian đều như vậy, thì mình tỉnh ngộ chưa? Tâm thanh tịnh được không? Biết rõ rằng con người mình duyên hợp, mà duyên hợp thì tánh đó là không, duyên hợp thì giả có hay tạm có. Cái thân tạm, giả sử như ai đó xấu miệng gặp mình cái nói ông vài tháng nữa chết, thì khi nói vài tháng nữa chết, chúng ta cười hỉ hạ hay là chúng ta bực mình giận người đó? Mà nếu tin là ông nói trúng thì buồn, phải không? Hoặc là bực, hoặc là buồn. Chứ ít có ai cười hỉ hạ. Như vậy thì để thấy rằng nếu mình là tạm, mình là giả, thì còn mất là một trò chơi, phải không? Còn mất là một trò chơi. Mà trò chơi thì có gì buồn, có gì sợ, có gì bực bội khi người ta chúc mình như vậy? Thì như vậy thì quý vị thấy ở thế gian chúng ta có khổ không? Chắc hết khổ liền. Còn bây giờ tại vì thấy mình thiệt 100%, cho nên ai nói một câu mà rút ngắn cái tuổi thọ mình, cái mình bực liền, phải không? Nó như vậy thì vì mình cứ tưởng nó là thật, là bền, là lâu dài, cho nên khác cái nghĩ của mình thì mình không ưa, mình không chịu đó. Mà nếu một cơn bệnh nặng nổi lên thì chừng đó mới hoảng hốt, e rằng không giữ được sinh mạng, rồi buồn, rồi khóc, rồi bực bội. Thì đó là vì mình không biết lẽ thật của con người mình. Nếu mà biết đúng lẽ thật thì cười với nó chơi thôi. Bây giờ giả sử biết mình sắp chết, mình cứ ngồi khóc hoài khỏi chết không? Quý vị thấy khỏi chết không? Hay là càng chết sớm hơn chút nữa đó. Chứ vậy thì biết mình sắp chết thì cười, phải rồi, tôi biết chú mà, chú là duyên hợp thư giả, hợp rồi phải tan, chuyện đó đương nhiên. Tôi cười để nhìn chú, có chừng nào chú tan cho biết. Đó, cái cười nhìn đó thì tự nhiên hết sợ, hết khổ. Thì như vậy, cái đạo lý thấy đúng như thật rồi thì mình bớt khổ, mình giảm khổ ngay. Mà cái bớt khổ đó nó tạo cho mình một cái cơ hội tốt nữa, vì thấy thân này nó giả, nó tạm, rồi tụ tới tan, biết rõ rồi cười nó. Mà gần chết mà cười thì chắc ra đi thảnh thơi lắm, phải không? Không có cái duyên gì mà làm cho mình phải hoảng hốt. Không hoảng hốt thì chắc không có sanh chỗ xấu đâu. Đó, thì mình mau tỉnh, mau giác. Còn mình cứ nghĩ mình là thiệt, rồi nghĩ mọi việc ở thế gian làm chưa rồi, cái này chưa xong, cái kia chưa xong, năm đứa con cưới gả mới được có ba đứa, còn hai đứa chưa rồi làm sao đây. Rồi cứ nghĩ như vậy rồi điên đảo trong lòng, không yên. Đó, thì tất cả thế gian, cái gì mình còn đủ duyên thì mình cố gắng, mình làm cho tròn bổn phận. Mình hết duyên thì thôi nhường lại cho người sau, phải không? Họ làm sao được họ làm, chứ mình còn dành chi nữa. Đó, nghĩa là mình còn có mặt là phải cố gắng làm cho tròn. Lúc mà hết duyên thì thôi tùy hoàn cảnh, sao cũng tốt. Không buồn, không bực, không sợ hãi, không lo âu, thì người đó quý vị thấy có giải thoát được chưa? Vậy người ta đi nó mới cười chứ, còn mình đi ít có ai dám cười lắm, phải không? Đủ thứ khổ, đủ thứ buồn đó.